Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm mùng 3 tháng 4, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ đức tin và cầu nguyện trong cuộc sống hôn nhân đổ vỡ của bà Alexandrine, tín hữu Công giáo Pháp. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục ở lại với người do Hoàng Nam phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về Chúa ở bên con. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Mai Anh đọc tin tức.
Vatican, Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, nói rằng cuộc tham khảo ý kiến trong giáo hội do Đức Thánh Cha Francisco đề xướng về những vấn đề gây tranh luận nhất trong việc mục vụ gia đình là một thành công. Đức Hồng Y Bandisseri cho biết có hơn 84% trong tổng số 114 hội đồng giám mục trên thế giới và hơn 70% các cơ quan liên hệ khác đã trả lời các bản câu hỏi tham khảo ý kiến. Trong các bản trả lời đó, có nói về sự hiểu biết và phổ biến giáo huấn của giáo hội về hôn nhân và gia đình, ý niệm luật luân lý tự nhiên, việc loan báo tin mừng và các thách đố mục vụ, trong đó có những hiện tượng như nam nữ sống chung mà không kết hôn, những người ly thân và ly dị, những người ly dị tái hôn dân sự, và các tình trạng và vấn đề khác. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Italia truyền đi ngày 1 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Bandisseri cho biết trong tháng 5 tới đây, Hội đồng chuẩn bị sẽ thông qua tài liệu làm việc và sẽ gửi tới các nghị phụ thượng Hội đồng Giám mục Thế giới khóa đặc biệt về gia đình nhóm tại Roma từ ngày 5 đến 19 tháng 10 năm nay. Theo Đức Hồng Y Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đề tài gia đình rất quan trọng ngày nay. Đức Giáo Hoàng Francisco muốn bàn về đề tài này, muốn cho thấy giáo hội không sợ đương đầu với những thách đố, nhưng đón nhận chúng với tất cả tinh thần trách nhiệm. Giáo hội muốn tiến bước với thời gian, tháp tùng dân chúng, chia sẻ những vui mừng và cơ cực, những hy vọng và đau khổ của nhân loại. Giáo hội muốn thi hành điều ấy một cách thật rõ ràng, quyết liệt và trong sự thật. Sau cùng, Đức Hồng Y Bandisseri nhận định rằng phương pháp mới của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho việc tiếp cận các vấn đề và Thượng Hội đồng Giám mục sẽ tiến hành với nhiều năng động hơn.
Roma, chính quyền thành Roma sẽ bố trí thêm các màn hình khổng lồ dọc theo đại lộ Fori Imperiali để nhiều tín hữu có thể tham dự buổi đi đàng thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo tối thứ Sáu tuần thánh, 18 tháng 4 tới đây do Đức Thánh Cha chủ sự. Đô trưởng Roma, bác sĩ Ignazio Marini tuyên bố như trên hôm 30 tháng 3 vừa qua với giới báo chí. Qua biện pháp này sẽ có thêm nhiều tín hữu và du khách có thể tham dự buổi đi đàng thánh giá. Đại lộ Fori Imperiali dài khoảng 1 cây số, nối liền hí trường Colosseo với quảng trường Venezia và là nơi thường diễn ra các cuộc diễn binh hàng năm. Đại lộ này được Mussolini cho kiến thiết hồi thập niên 1930, xuyên qua khu phố của các hoàng đế La Mã xưa kia.
Tel Aviv, một đan viện công giáo tại Thánh Địa lại bị những người Do Thái cực đoan viết những câu xúc phạm trên tường. Những kẻ vô danh thuộc phong trào Do Thái cực đoan tên là Price Tag, giá phải trả, lại viết những câu xúc phạm đến Chúa Giêsu và Mẹ Maria trên tường đan viện Đức Bà Palestine ở Deir Rafat, cách Jerusalem 30 cây số về hướng Tây. Báo chí Israel ra ngày 1 tháng 4 vừa qua cho biết, ngoài những câu phạm thượng như thế, những kẻ vô danh cũng chọc thủng bánh xe của 5 xe hơi đậu cạnh đan viện trong đêm thứ hai rạng ngày thứ ba 1 tháng 4. Cảnh sát tại Jerusalem đã mở cuộc điều tra. Đan viện Deir Rafat được thành lập hồi năm 1927 và tọa lạc giữa thành phố Tel Aviv và Jerusalem. Đây là lần đầu tiên đan viện bị xúc phạm như thế, trong khi các đan viện và tu viện khác đã bị những người Do Thái cực đoan này chiếu cố trong thời gian trước đây. Hồi tháng 8 năm ngoái, một bom xăng đã bị ném vào đan viện Beit Jamal và tường bị viết những câu thù nghịch. Tổng cộng, từ năm 2009 đến nay, đã có 29 tu viện Kitô và đền thờ Hồi giáo bị những nhóm Do Thái cực đoan ở Israel, Jerusalem và lãnh thổ Palestine tấn công và xúc phạm. Các nhóm này dường như hành động phạm pháp mà không sợ bị luật pháp trừng phạt.
Arizona, ngày 30 tháng 3 và 1 tháng 4 vừa qua, các giám mục Mỹ và Mexico đã gặp nhau tại biên giới giữa hai nước, tưởng niệm khoảng 6.000 người di dân bị thiệt mạng khi tìm cách vào lãnh thổ Mỹ. Tổng cộng có 11 giám mục thành viên Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về di dân và tị nạn, do Đức Hồng Y Chủ tịch Ủy ban là Son O'Malley, Tổng giám mục Boston hướng dẫn, tham dự cuộc gặp gỡ với các giám mục Mexico. Như vừa nói, từ năm 1998 có 6.000 người di dân bị thiệt mạng khi vượt biên giới Mexico để vào Mỹ, và mỗi năm có khoảng 400.000 người tìm cách từ Nam Mỹ lẻn vào Hoa Kỳ, nhưng nhiều khi họ trở thành nạn nhân của các tổ chức bất lương. Hôm 28 tháng 3 vừa qua, các giám mục và nhiều tổ chức công giáo ở Mỹ đã kêu gọi chính phủ Mỹ hãy làm dịu bớt các quy luật di trú và mở đường cho những người di dân bất hợp pháp tại nước này có thể được quy chế thường trú. Đức cha Jerome Kikanas, giám mục giáo phận Tucson bang Arizona cho biết, ngài và các giám mục khác rất đau buồn vì cái chết của những người di dân bị thiệt mạng trong sa mạc và thảm trạng của gia đình những người tị nạn, họ tìm đến các giáo xứ để xin giúp đỡ. Lúc 9 giờ ngày 1 tháng 4, các giám mục Mỹ và Mexico đã đồng tế thánh lễ tại thị trấn Nogales ở Mexico giáp giới với bang Arizona, Hoa Kỳ, để tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trên đường di cư tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đức cha Elizondo, giám mục phụ tá tổng giáo phận Seattle nói rằng, những người bị thiệt mạng hoặc bị cưỡng bách hồi hương từ Mỹ mỗi ngày là những người có cùng giá trị và phẩm giá nội tại mà Thiên Chúa ban cho mỗi người. Biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico chính là đảo Lampedusa của chúng tôi. Đức Hồng Y Rainer Maria Wernke, tổng giám mục Berlin, Chủ tịch Ủy ban Caritas thuộc Hội đồng Giám mục Đức chào mừng sáng kiến của các giám mục Hoa Kỳ nhắm binh vực người di dân, và ngài gọi đây là một sáng kiến liên đới nhắm thu hút sự chú ý của dư luận về thảm trạng người tị nạn và là một bước tiến quan trọng trên con đường cải tiến tình trạng của họ. Hồi tháng 11 năm ngoái, một thánh lễ cũng đã được cử hành tại biên giới Mỹ và Mexico để tưởng niệm các nạn nhân di cư. Bàn thờ được chia làm hai bằng chấn song kim loại dùng để phân chia biên giới hai nước.
Roma, từ ngày 12 đến 31 tháng 5 tới đây, các giám mục thuộc 91 giáo phận ở Mexico sẽ về Roma hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Một vấn đề quan trọng sẽ được đề cập đến là nạn bạo lực do các tổ chức ma túy gây ra. Từ tháng 11 năm ngoái, các giám mục Mexico đã bắt đầu gửi về tòa thánh các bản phúc trình về tình hình giáo phận thuộc quyền, qua đó có phản ánh mối quan tâm đặc biệt của các vị chủ chăn về nạn bạo lực do các tổ chức buôn bán ma túy gây ra. Đức cha Ramon Castro Castro, giám mục giáo phận Cuernavaca, điều hợp viên cuộc viếng thăm của các giám mục Mexico, đã về Roma gặp các cơ quan liên hệ của tòa thánh hồi tháng Giêng năm nay và đã nói với Đức Thánh Cha về thực tại bạo lực bất an tại Mexico, nhất là tại một số giáo phận. Đức cha Castro tin rằng Đức Thánh Cha sẽ đề cập đến tình trạng đó trong buổi tiếp kiến chung tất cả các giám mục Mexico dự kiến vào ngày 19 tháng 5 tới đây. Giáo hội Công giáo tại Mexico đi tiên phong trong cuộc chiến đấu chống lại nạn ma túy và đã phải trả giá đắt. Theo phúc trình do Hội đồng Giám mục Mexico soạn thảo năm 2011 về những năm dưới thời Tổng thống Felipe Calderón từ 2006 đến 2012, đã có 12 linh mục bị sát hại, 162 linh mục khác bị dọa giết và hàng ngàn người khác là nạn nhân của những vụ đòi tiền từ những tổ chức bất lương. Đức cha Ramon Castro cũng là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Mexico. Ngài đã gửi một phúc trình dài 80 trang về tình hình giáo phận của Ngài, nhất là nạn bạo lực tại đây. Giáo phận này thuộc bang Morelos, là vùng xảy ra nhiều vụ bắt cóc nhất tại Mexico. Năm 2012, có 92 vụ bắt cóc. Năm sau đó, 2013, con số này tăng vọt lên 150 vụ.
Roma, theo hãng tin APIC của Công giáo Thụy Sĩ truyền đi ngày 1 tháng 4 vừa qua, một sân vận động mang tên Gioan Paolo II sẽ được xây cất trên lãnh thổ ngoại địa của Vatican để đón tiếp các tín hữu hành hương ngày càng đông đảo đến gặp gỡ Đức Thánh Cha Francisco. Hãng APIC trích thuật nguồn tin từ Vatican nói rằng sân vận động Gioan Paolo II với 85.000 chỗ sẽ được khởi công xây cất từ mùa thu năm nay tại khu vực Santa Maria di Galleria, rộng 400 hecta, cách Roma khoảng 30 cây số, và cho đến nay là trung tâm phát tuyến của đài phát thanh Vatican với các anten đủ loại. Nhưng nay các anten này không hoạt động nữa nhờ các kỹ thuật truyền thanh mới. Dự án xây cất này do Đức ông Giovanni Pesolino đặc trách phân bộ giáo hội và thể thao thuộc Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân đảm trách. Kinh phí xây cất sân vận động do các ân nhân bảo trợ. Theo dự kiến, sân vận động này có thể tiếp đón các tín hữu hành hương tham dự các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha vào những ngày thứ tư hàng tuần kể từ mùa xuân năm 2018. Ngoài ra, để có tài chính bảo trì, Vatican có thể cho chính quyền Italia mướn sân vận động này để làm nơi tranh tài thể thao quốc gia và miền.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua mùng 2 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến hơn 60.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng xuân thật đẹp. Họ đứng tràn ra đường hoa giải nối liền quảng trường với bờ sông Tevere. Trong số hàng trăm nhóm hiện diện, đông đảo nhất là các nhóm đến từ Italia, gồm các học sinh, các giáo dân từ các giáo xứ và hiệp hội, đặc biệt có 90 quân nhân thuộc lữ đoàn 5 hiến binh ở Bologna, Trung Italia, 300 sĩ quan và thủy quân thuộc hàng không mẫu hạm Cavour của Italia và 200 cảnh sát quốc gia từ thành Ravenna và Rimini. Từ nước ngoài đông nhất là 35 nhóm từ Cộng hòa Liên bang Đức, 13 nhóm từ Áo và 6 nhóm từ Thụy Sĩ. Đến từ nhiều nước khác nhau có 30 tham dự viên cuộc hội thảo do Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình tổ chức, 50 nữ tu thuộc Tổng Tu nghị dòng Nữ tử Đức Bà Thánh Tâm và 45 nữ tu thuộc dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Tuy giờ chính thức được ấn định cho buổi tiếp kiến là 10 giờ rưỡi, nhưng lúc 9 giờ 45, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại quảng trường trên chiếc xe Jeep mui trần màu trắng, tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu, hôn các em bé do các nhân viên an ninh bế lên ngài. Khi Đức Thánh Cha lên tới lễ đài, mọi người đã nghe các linh mục đọc bằng năm thứ tiếng, đoạn thứ năm thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô, dạy các đôi vợ chồng hãy yêu thương nhau như chính Chúa Giê-xu đã yêu thương và hiến mình vì hội thánh. Trong bài huấn giáo sau phần tôn vinh lời Chúa, Đức Thánh Cha đã trình bày về bí tích hôn phối là bài chót trong loạt bài giáo lý về các bí tích. Ngài nói:
Anh chị em thân mến chào anh chị em. Hôm nay chúng ta nói về bí tích hôn phối và kết thúc loạt bài giáo lý về các bí tích. Bí tích hôn phối dẫn chúng ta đến trọng tâm ý định của Thiên Chúa là một ý định giao ước với dân Ngài, với tất cả chúng ta, một ý định hiệp thông. Ở đầu sách Sáng Thế, cuốn sách đầu tiên trong bộ Kinh Thánh, khi kết thúc trình thuật về sự sáng tạo, có nói rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, theo hình ảnh Thiên Chúa Ngài tạo dựng họ. Ngài sáng tạo họ có nam có nữ. Vì thế, người nam sẽ bỏ cha mẹ và kết hiệp với vợ mình, và cả hai nên một thân thể. Hình ảnh Thiên Chúa là một đôi hôn nhân, là người nam và người nữ, tất cả hai, chứ không phải chỉ có người nam và người nữ. Đó là hình ảnh Thiên Chúa và tình yêu giao ước của Thiên Chúa với chúng ta được tượng trưng trong giao ước giữa người nam và người nữ. Đây là một điều thật là đẹp. Chúng ta được tạo thành để yêu thương như phản ánh Thiên Chúa và tình thương của Chúa. Và trong sự kết hiệp vợ chồng, người nam và người nữ thực hiện ơn gọi này qua dấu chỉ hỗ tương và cuộc sống hiệp thông trọn vẹn và chung kết. Khi một người nam và một người nữ cử hành bí tích hôn phối, thì có thể nói Thiên Chúa phản ánh trên họ. Ngài in trên họ những đường nét của Ngài và đặc tính không thể xóa bỏ của tình yêu Ngài. Hôn nhân là hình ảnh tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thật là đẹp. Cả Thiên Chúa cũng là hiệp thông, ba ngôi, Cha, Con và Thánh Linh, từ đời đời và mãi mãi trong sự hiệp nhất hoàn hảo. Và điều này chính là mầu nhiệm hôn phối, đó là Thiên Chúa làm cho đôi vợ chồng trở nên một cuộc sống duy nhất. Kinh Thánh nói là một thân thể duy nhất. Theo hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa, trong dấu chỉ hiệp thông bắt nguồn từ nơi Thiên Chúa và kín múc sức mạnh từ đó. Tiếp tục bài giáo lý trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, Đức Thánh Cha nói.
San Paolo nella lettera agli Efesini mette in risalto che negli sposi cristiani si riflette un mistero grande, il rapporto instaurato da Cristo con la Chiesa, un rapporto nuziale, no? La Chiesa è la sposa di Cristo, questo rapporto.
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu thành Efeso làm nổi bật điều này là nơi các đôi vợ chồng Kitô có phản ánh mầu nhiệm mà Thánh Tông Đồ định nghĩa là cao cả, có nghĩa là tương quan được Chúa Kitô thiết lập với giáo hội, một tương quan có đặc tính hôn nhân tuyệt vời. Điều này có nghĩa là hôn nhân đáp ứng một ơn gọi đặc thù và phải được coi là một sự thánh hiến. Thực vậy, do bí tích hôn phối, các đôi vợ chồng được ủy thác một sứ mạng riêng và đích thực, để từ những điều đơn sơ bình thường, họ có thể hữu hình hóa tình thương mà Chúa Kitô yêu thương giáo hội của Ngài, tiếp tục hiến thân cho giáo hội trong sự trung tín và phục vụ. Thực là một ý định tuyệt vời những gì ở trong bí tích hôn phối, và nó có thể được thể hiện trong sự đơn sơ và cả trong sự giòn mỏng của thân phận con người. Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta biết rõ đời sống vợ chồng có bao nhiêu khó khăn và thử thách, điều quan trọng là giữ cho mối liên hệ với Thiên Chúa được luôn sinh động. Mối liên hệ này là nền tảng mối liên hệ vợ chồng. Mối liên hệ thực sự luôn luôn là liên hệ với Chúa. Khi gia đình cầu nguyện thì mối liên hệ ấy được duy trì. Khi người chồng cầu nguyện cho vợ và người vợ cầu cho chồng, mối liên hệ ấy trở nên bền chặt hơn. Hai người cầu cho nhau, và quả thực là trong đời sống gia đình có bao nhiêu là khó khăn, công ăn việc làm, thiếu tiền, con cái có vấn đề, vân vân, bao nhiêu là khó khăn, và bao nhiêu lần vợ chồng căng thẳng cãi nhau. Trong hôn nhân vẫn có những vụ cãi nhau, và nhiều khi bát đĩa bay. Đức Thánh Cha cũng nói, anh chị em cười nhưng đó là sự thật, nhưng chúng ta không nên buồn vì điều này, thân phận con người là như thế. Nhưng bí quyết là tình yêu mạnh hơn những lúc cãi nhau, và vì thế tôi khuyên các đôi vợ chồng đừng bao giờ kết thúc một ngày mà không làm hòa với nhau nếu đã cãi nhau. Để làm hòa với nhau không cần phải gọi Liên Hợp Quốc, chỉ cần một cử chỉ nhỏ, một cái vuốt âu yếm, và ngày mai lại bắt đầu. Đó là cuộc sống, tiến bước như thế trong can đảm muốn sống chung với nhau. Đời sống hôn nhân là điều rất đẹp, và chúng ta phải luôn giữ gìn, bảo vệ con cái nữa. Một vài lần tôi đã nói ở đây có ba lời giúp cho đời sống vợ chồng. Tôi không biết anh chị em còn nhớ ba lời ấy không? Ba lời phải luôn nói trong gia đình, đó là xin vui lòng, cảm ơn và xin lỗi. Xin vui lòng để không xen mình vào đời sống vợ chồng. Cảm ơn người phối ngẫu của mình, cảm ơn điều mà anh, mà em đã làm. Và vì tất cả chúng ta đều là những người sai lỗi, nên cần có lời này nữa, xin lỗi. Với ba lời này, với kinh nguyện của vợ chồng với nhau, vợ chồng luôn làm hòa với nhau trước khi kết thúc một ngày, thì hôn nhân sẽ tiếp tục tiến bước. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.
Sau bài giáo lý trên đây bằng tiếng Ý, các linh mục thuộc các cơ quan tòa thánh đã lần lượt tóm tắt bài giáo lý trong các ngôn ngữ khác nhau: Pháp, Anh, Đức, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Ba Lan. Các vị cũng dịch những lời chào của Đức Thánh Cha gửi đến các nhóm tín hữu hiện diện. Chẳng hạn, bằng tiếng Pháp, Ngài đặc biệt chào thăm các tu huynh tu viện Đại Kết TC với Thầy Alois, các thành viên Hiệp hội các ký giả tôn giáo. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc đến nhiều người hành hương đến từ Anh Quốc, xứ Gal, Đan Mạch, Na Uy, Malta, Nhật Bản, Canada và Hoa Kỳ. Ngài cũng nói, tôi vui mừng đón tiếp Liên Hiệp Công giáo Trợ giúp Y tế tại Hoa Kỳ và các linh mục tham dự khóa thường huấn về thần học tại trường Bắc Mỹ ở Roma này. Với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Ngài nhắc đến ngày giỗ lần thứ 9 của chân phước giáo hoàng John Paul II, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2005, và nói, chúng ta nghĩ đến lễ phong hiền thánh cho người mà chúng ta sẽ cử hành vào cuối tháng 4 này. Ước gì sự chờ đợi biến cố này là cơ hội cho chúng ta chuẩn bị tinh thần và làm sinh động lại gia sản đức tin mà người để lại. Noi gương Chúa Kitô, Đức John Paul II là người rao giảng lời Chúa không biết mệt mỏi cho thế giới, rao giảng chân lý và sự thiện. Người đã làm điều thiện kể cả với những đau khổ của người. Đó chính là giáo huấn bằng cuộc sống của người và dân Chúa đã đáp lại với tất cả lòng yêu mến và quý chuộng. Ước gì sự chuyển cầu của Đức Giáo Hoàng John Paul II củng cố nơi chúng ta đức tin, niềm hy vọng và lòng mến. Ước gì phép lành tòa thánh của tôi thắp tùng anh chị em trong thời gian chuẩn bị này. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào đông đảo các nhóm tiếng Ý, các nữ tu tham dự tổng tu nghị của dòng, các tín hữu thuộc các giáo xứ và hội đoàn khác nhau, cả hiệp hội những bệnh nhân bị sơ cứng. Ngài nhắc đến nhóm Yemo Nzanzi ở thành phố L'Aquila, Trung Italia, bị động đất cách đây 5 năm. Ngài cũng ngỏ lời với các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi vợ chồng mới cưới, và nhắc đến lễ kính thánh Francisco di Paola. Ngài nói, hỡi những người trẻ thân mến, đặc biệt là những người thuộc làng thiếu niên Maddaloni, các con hãy học nơi thánh Paolo di Paola, lòng khiêm nhường là sức mạnh, chứ không phải là một sự yếu đuối. Hỡi anh chị em bệnh nhân, đừng mệt mỏi trong việc xin Chúa giúp đỡ. Và anh chị em tân hôn, hãy thi đua nhau trong việc quý chuộng và giúp đỡ nhau. Đức Thánh Cha đã cùng mọi người hát kinh lạy Cha và ban phép lành cho tất cả. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominus obiscum,
et cum spiritu tuo,
sin nomen Domini benedictum,
et sum benedictus in saeculum.
Aiuterum nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn dành hàng giờ để chào thăm các hồng y, giám mục, các tín hữu, các bệnh nhân và những người tàn tật.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ đức tin và cầu nguyện trong cuộc sống hôn nhân đổ vỡ của bà Alexandrine, tín hữu Công giáo Pháp.
Thưa Alexandrine là tín hữu Công giáo Pháp, sống đạo thật chân thành. Bà đã trải qua kinh nghiệm đau thương của một cuộc hôn nhân tan vỡ. Hai vợ chồng chính thức ly dị, chia tay nhau không hẹn ngày tái ngộ. Sau đó bà tái hôn, rồi người chồng thứ hai vĩnh viễn từ giả cõi đời. Giờ đây bà là quá khổ không con cái. Thế nhưng, vượt trên mọi biến cố thất bại rách nát ấy, bà vẫn bảo tồn nguyên vẹn đức tin, một đức tin Công giáo kiên vững. Chưa hết, cùng với niềm tin tưởng phó thác nơi Thiên Chúa, bà còn có lòng tri ân chân thành. Thiên Chúa trong trái tim bà luôn luôn là người cha nhân hậu. Xin nhường lời cho bà Alexandrine. Gợi lại một dĩ vãng từng làm tan nát con tim, không phải là chuyện dễ làm. Thêm vào đó, làm sao trình bày được quá khứ đau thương với một cái nhìn đúng đắn và trung thực là một khó khăn thứ hai. Khi chính thức thành hôn lần thứ nhất, tôi không hề nghĩ rằng tôi chỉ thành hôn thử thôi. Nghĩa là nếu cuộc sống chung không ổn thì chúng tôi sẽ chia tay nhau. Mỗi người một hướng. Không, tôi không hề nghĩ như vậy khi chính thức kết hôn. Tôi không phải là phụ nữ phóng khoáng, hô hào và cổ võ ly dị. Không, tôi là tín hữu Công giáo chân chính. Thế rồi chuyện lo sợ nhất đã xảy ra. Hôn nhân giữa hai chúng tôi hoàn toàn thất bại. Chúng tôi bị bắt buộc phải chọn giải pháp ly dị. Tôi có thể làm chứng với một con tim rướm máu rằng, ly dị là biến cố hại hùng, là một thất bại cay đắng, là một vết thương không bao giờ lành. Ly dị lại càng khủng khiếp hơn đối với một tín hữu Công giáo sống đạo chân thành. Bởi vì giáo lý Công giáo dạy rõ ràng rằng, hôn nhân là một bí tích, và ly dị tức là bẻ gãy hôn nhân. Tín hữu Công giáo ly dị là tự tách mình ra khỏi cuộc sống của giáo hội, và phải giác thánh giá triền miên, phải sống trong thất bại ê chề. Bà Alexandrine trình bày tiếp. Thế nhưng, trong bối cảnh đau thương của một tín hữu Công giáo ly dị rồi tái hôn, Thiên Chúa ban cho tôi một hồng ân vĩ đại, đó là tôi không bao giờ rời bỏ đức tin. Ngay cả khi tôi chưa xót nghĩ rằng giáo hội Công giáo quả thật quá khắt khe và bất công đối với các cặp vợ chồng ly dị và tái hôn. Thế rồi, cùng với thời gian, tôi bắt đầu chấp nhận thử thách bằng sự trung thành với việc cầu nguyện. Tôi thường xuyên tham dự thánh lễ và rước lễ thiêng liêng. Ngay từ thời thơ trẻ, tôi đã van xin Thiên Chúa ban cho tôi nhân đức khiêm nhường. Có lẽ nhờ đức tín lành thánh này mà tôi đã giữ vững được đức tin và niềm hy vọng vươn lên từ những thất bại, đổ vỡ. Đúng như lời Đức Chúa Giêsu đã phán trong Tin Mừng rằng, Thầy đến trong thế gian này để nâng những kẻ sa ngã đứng lên. Hay như Thánh Phaolô Tông Đồ nói, thật vậy, chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là một con người, Đức Chúa Giêsu Kitô đứng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người. Bà Alexandrine kết thúc chứng từ như sau. Sở dĩ tôi bảo tồn nguyên vẹn đức tin Công giáo và niềm hy vọng Kitô là nhờ việc cầu nguyện liên lỉ, đặc biệt là việc lần hạt măng côi. Tràng chuỗi măng côi là lời kinh hoàn hảo nhất, bởi vì kinh măng côi gồm tóm mọi nền tảng của đức tin. Ngoài ra, chính nhờ niềm hy vọng mà tôi có thể dâng lên Thiên Chúa niềm tri ân chân thành. Tôi cảm tạ Thiên Chúa về tất cả những ơn lành tôi nhận lãnh trong cuộc sống thường nhật của một tín hữu Công giáo. Cuộc đời tôi nhờ thế trở thành một hồng ân, một phúc lành. Giờ đây bước vào tuổi về hưu, tôi dành trọn thời giờ cho các công tác bác ái thiện nguyện. Tôi xin dâng hiến trọn cuộc đời còn lại của tôi để phục vụ những người bé nhỏ, những kẻ bị xã hội ruồng bỏ khinh chê. Đọc Tin Mừng theo Thánh Luca. Đức Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, Thầy bảo thật cho anh em biết, đừng lo cho mạng sống, lấy gì mà ăn, vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc. Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm một gang tay? Vậy, việc nhỏ nhất mà anh em còn làm không được, thì anh em lo lắng về những việc khác làm gì? Hãy nhìn hoa huệ mà suy, chúng không kéo sợi, không dệt vải. Thế mà Thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém tin! Phần anh em, đừng tìm xem mình sẽ ăn gì, uống gì, và đừng bận tâm, vì tất cả những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm kiếm. Nhưng cha của anh em thừa biết anh em cần những thứ đó. Vậy hãy lo tìm nước Thiên Chúa, còn các thứ kia Ngài sẽ thêm cho.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Ở Lại Với Người do Hoàng Nam phụ trách, tuần này nói về Chúa ở bên con.
Các bạn trẻ thân mến, hình ảnh Giê-xu trong vườn dầu luôn gợi cho chúng ta một nỗi bi thương của kiếp con người. Cứ mỗi lần ta bị oan ức, cứ mỗi lần ta phải đối diện với những chọn lựa cam go, hay cứ mỗi khi ta rơi vào khủng hoảng, hình ảnh Giê-xu luôn hiện ra trước mắt. Bản thân Giê-xu cũng lo sợ khi phải đối diện với bản án kinh khủng mà mình phải chịu, và Ngài biết là các môn đệ của Ngài cũng sẽ phải trải qua nỗi sợ ấy. Trong số những lời trối trăn của Ngài trước khi bước vào cuộc thương khó, lời nhắn nhủ đừng sợ có lẽ là lời trấn an thiết thực nhất ngay lúc này. Có ai trong chúng ta dám khẳng định là mình không biết sợ? Ai trong chúng ta cũng đều phải ít nhất một lần đối diện với nỗi sợ. Nếu không phải sợ cho mình thì cũng là sợ cho người khác, những người thân yêu của ta. Nỗi sợ cứ đeo bám ta như hình với bóng trong suốt hành trình dương gian. Nỗi sợ gắn liền với định mệnh của ta từ thuở nằm nôi cho đến khi không còn nữa. Sở dĩ ta sợ là vì ta nhận thức được sự bất toàn, mong manh, bất lực và yếu đuối của ta. Mỗi khi ta sợ, ấy là khi ta thừa nhận thân phận yếu ớt của mình. Ta co mình lại trước một sức mạnh nào đó lớn hơn, có thể đe dọa sự an toàn của ta. Nỗi sợ phản ánh thân phận thụ tạo của ta. Cuộc sống nơi dương gian này, đâu có nơi nào có thể khiến ta luôn an toàn tuyệt đối. Bởi ta không còn tư cách làm chủ nữa, nên ta cứ phải lo sợ nhiều điều. Miếng cơm, manh áo, sức khỏe, tương quan, công danh, sự nghiệp, bạn bè, đam mê, sở thích. Ta luôn cố gắng thỏa mãn, và càng cố gắng bồi đắp, ta càng sợ chúng sẽ mất đi. Giữa dòng đời bon chen xô đẩy, ta sợ mình lạc lõng, trôi dạt như chiếc lá chiều thu. Bỗng từ đâu, như một an bài không báo trước, ta xuất hiện trên đời. Rồi thoáng chốc, ta lại phải trở về làm bạn với bụi đất, với hư vô. Ta sợ khi nghĩ đến điều đó, ta sợ mình bị lãng quên, sợ mình trở nên cái không là gì nữa. Nhìn những nấm mồ xanh cỏ, ta bùi ngùi trước số phận chênh vênh của con người. Ta biết rằng mình sẽ nằm đó vào một ngày không xa, nhưng sao ta vẫn lo, vẫn sợ. Làm sao ta có thể không sợ được, khi nỗi sợ đã trở thành bản chất của thân phận thụ tạo trong ta? Khi bảo ta đừng sợ, Chúa có ý muốn nói điều gì? Đã nhiều lần trong Tin Mừng, Chúa Giê-xu nhắn nhủ các môn đệ là đừng sợ. Giờ đây, trong vườn dầu, Ngài lại một lần nữa muốn khơi lên trong lòng các ông một niềm tin mạnh mẽ và niềm an vui khi báo cho các ông biết là Ngài đã thắng thế gian. Và vì thế, đừng sợ khi đối diện với những thử thách. Sở dĩ Chúa muốn ta đừng sợ là vì dù nỗi sợ có bám riết lấy ta làm ta lo lắng và gục ngã, vẫn có Chúa kề bên cầm tay ta dẫn lối. Nỗi sợ có thể là kẻ thù lớn nhất của con người, nhưng ta có một trợ lực mạnh mẽ hơn là chính Thiên Chúa. Cần gì ta phải sợ bão tố đi qua, khi ta đang cư ngụ trong một ngôi nhà kiên cố? Cần gì ta phải sợ thú dữ, khi đi bên ta là một mục tử luôn canh giữ ta từng giờ? Cần gì ta phải sợ bóng đêm, khi trên đầu ta luôn có những ánh đèn chiếu soi rạng rỡ? Khi xuân sang, ta có những đàn chim ca hát, có những cánh hoa vươn mình đón nắng mai. Hạ về, ta có những vần mây cao trong vắt, ngọn sóng biển dập dìu với gió đưa. Giữa trời thu, ta nghe từng chiếc lá giả biệt cành trôi lững lờ bên dòng sông vắng. Đến mùa đông, ta háo hức chờ cây thông đội tuyết, chờ ánh đèn Giáng sinh. Bốn mùa trôi qua, ta đều thấy cái dấu chân Chúa bước đi bên mình. Cớ chi ta còn phải sợ? Các bạn trẻ thân mến, mỗi khi lòng ta còn bừng dậy nỗi sợ, ấy là dấu chỉ cho biết niềm tin của ta vào Chúa vẫn còn yếu ớt mỏng manh. Người có niềm tin vững mạnh là người vượt thắng được nỗi sợ. Nỗi sợ có ùa đến với họ, họ cũng dễ dàng xua chúng đi. Chúa bước đi bên ta không nhãn tiền và rõ ràng như ta mong ước, nhưng thực sự là Ngài vẫn có đó, bên cạnh chúng ta. Niềm tin của chúng ta càng mạnh, ta càng dễ nhận thấy dấu ấn của Người. Chúng ta hạnh phúc vì giữa dòng đời tối đen, ta có được một nơi để bám víu. Giê-xu khẳng định với ta là Người đã chiến thắng sự chết, Người đủ sức để cứu giúp ta, Người luôn ở cùng ta cho đến khi thời gian không còn nữa. Các bạn có tin vào điều đó không? Niềm tin vào Đấng đã khải hoàn từ trong cõi chết là vũ khí duy nhất giúp ta chiến đấu và chiến thắng những chông gai thử thách trên dòng đời này.
Hôm nào dưới nắng reo vui, một mình tôi dong chơi trên bãi bình yên. Chiều về nhìn sau lưng mình, hiện hiện hình một hàng dấu chân đôi. Đây là dấu chân ta, và kia là dấu chân nhỏ. Cả hai cùng chiều đi tới, tựa hình với bóng bước sóng đôi. Bao nhiêu dấu chân cuốn, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước vội vã, mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Hôm nào giữa bước chân đi, chợt nghe dâng mình mang nỗi buồn. Chiều về nhìn sau lưng mình, hiện hiện hình một hàng dấu chân đơn. Lạ lùng dấu chân to, và nặng nề vết in đậm. Mà sao chỉ còn một dấu, lại chẳng thấy có dấu chân to. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ. Đôi khi có những bước vội vã, mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi, là bởi vì Chúa ấp tôi lên rồi. trên bãi biển, chiều về nhìn sau lưng mình thuyền hiện hình một hàng dấu chân đôi. Này là dấu chân to và kia là dấu chân nhỏ, cả hai cùng chiều đi tới tự hình với bóng bước dòng đôi. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ, đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng trăng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi, đó là bên tôi, hôm nào còn một dấu chân thôi là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ, đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng trăng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.